Phải minh khảo ở đây có nghĩa là gì? Là những cái sự nó rõ ràng ra trước mắt đó, mắt thấy tai nghe đấy, nhưng mà thì không phải mấy ai vượt qua nó được. Đó, chẳng có mấy người tỉnh ngộ mà buông nó đi được. Cách đây năm 2000, chắc phải gần 20 năm. Thầy nhớ năm đó là năm 2004. Thầy về đây được một năm. Tức là đang bắt đầu xây cái móng chùa và xây cái nhà tổ. Thì lúc đó có mấy người đến nói rằng là nhà hoạt động tâm linh. Nhà hoạt động tâm linh ở trong Tây Nguyên, trong miền Trung, trong Tây Nguyên đó, đi ra đây. Nói rằng các vị ở trong miền Nam làm về vấn đề tâm linh, phát hiện ra cái luồng chính khí hướng về miền Bắc, và nói rằng ở miền Bắc sẽ xuất hiện một số nhân tài kiệt xuất có thể làm thay đổi đất nước, thay đổi chế độ, và đặc biệt là đưa đất nước tiến lên giàu mạnh hùng cường. Cho nên các vị đi ra miền Bắc, 3-4 người với nhau, cầm theo cái tập tài liệu, cả một cái cặp tài liệu, mấy cặp tài liệu, rất là lớn. Thế ra đây thì không biết họ đi những đâu. Nhưng khi đến đây gặp thầy, họ kể là họ đã ở trong Đông Dược Bảo Long từ sáng sớm cho đến trưa chiều thì mới đến đây. Và ngày đó họ nói rằng họ tiếp xúc với cái bác chủ tịch cái tập đoàn Bảo Long, tên là gì đấy thầy cũng quên mất rồi. À thì ông Khai, cái gì Khai ấy. Cái gì Khai ấy, Nguyễn Hữu Khai ấy, cái gì Khai ấy. Gọi là chủ tịch cái tập đoàn Đông Dược Bảo Long, ngày đó ông ấy cũng rất là giỏi. Và cũng rất là có uy tín một thời. Cũng khám chữa bệnh được cho rất nhiều người. Ai ở trong cái khu vực Sơn Tây này thì hoặc quanh quanh Thạch Thất Quốc Oai này thì đều biết cái Đông Dược Bảo Long ngày xưa nó rất nổi tiếng. Từ cái dịp đó nó rất nổi tiếng. Thế thì mấy vị đó nói với thầy là đã gặp ông Khai, chủ tịch Đông Dược Bảo Long. Thấy là cái chính khí nó ở khu vực Sơn Tây rất là mạnh. Cho nên tìm tới thì họ đi tới, họ nhìn thấy thì ở khu vực Sơn Tây. Mà đặc biệt là khu vực Sơn Đông, Cổ Đông này. Họ nói như thế. Họ đi đến Đông Dược Bảo Long gặp tiếp xúc và ông chủ tịch tập đoàn Bảo Long là ông Khai đó. Qua tiếp xúc một buổi sáng thì họ nói rằng ông ấy cũng có thì có phúc rất lớn. Có hào quang hộ thể, rồi có thánh thần hộ thể vân 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 vân. Họ nói hay lắm. Nhưng mà chưa phải là bậc gì, bậc chân thiên tử. Cho nên họ lại phát hiện ra ngay gần đây thì họ đi tìm hết xung quanh không thấy ở đâu bằng chính khí ở khu vực Sơn Đông này. Và họ hỏi, họ tìm hết thì họ mới đến chùa Khai Nguyên này. Họ bước vào chùa Khai Nguyên, họ nói là chùa Khai Nguyên này, họ nói là có bậc chân long thiên tử giáng thế đang ở cái khu vực chùa Khai Nguyên này. Và họ thấy thầy còn trẻ, họ hỏi mình là tìm thầy gì, tìm thầy, thầy trụ trì. Thế mình mới bảo là tôi là trụ trì đây. Thì họ thấy trẻ quá, ngạc nhiên. Nhưng mà xong rồi họ xin gặp, nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Và họ nói, họ tán thầy là thầy, con, chúng con đến đây chúng con mới thấy thực sự là Việt Nam, đất nước Việt Nam này, dân tộc Việt Nam này được cứu rồi. Đã. Rồi họ nói là cái chế độ bây giờ, tức là họ nói Đảng Cộng sản đó, nó thối nát, nó hành dân thế này thế nọ thế kia. Nghe nói như vậy là mình biết đây là bọn phản gì, bọn phản động rồi. Nhưng mà mình cũng hay diễn lắm, họ diễn với mình diễn với họ. Mình có diễn thì mình mới gì, các cụ ngày xưa mà muốn bắt cọp thì phải vào trong gì, trong núi sâu hay vào trong hang hùm mới bắt được cọp. Cho nên mình cũng thấy họ diễn, mình cũng phải diễn. Thậm chí họ diễn vai phụ, mình diễn hẳn vai chính cho họ xem. Đừng tưởng ông sư không biết diễn. ông không diễn thì thôi, chứ ông diễn thì đóng hẳn vai chính chứ không đóng vai phụ. Đấy, diễn. Thế là mình diễn, mình thuần theo diễn, nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, thậm chí nói chuyện đến tối, tối thì bảo bà Vãi, ngày xưa Vãi Tuyết, bảo bà Vãi làm cho thầy mâm cơm thật ngon, mâm cơm chay thật ngon lên tiếp, và người ta tưởng là mình cá đã cắn gì, cắn câu rồi, nhưng không ngờ mình đâu phải là cá, mình còn là gì, còn là cái người, mình nói nôm na, mình còn là còn một con hổ để đi bắt gì, bắt cái ông, cái đứa trẻ câu cá trên bờ đấy cơ. Đầu tiên người nó tưởng mình là cá, nó là người thả câu, nhưng không ngờ rằng á, ban trên ở trong bụi rậm còn có một gì, một con hổ, một con sư tử chúa gì, nó còn đang rình, nó bắt cái gì, bắt cái ông đi câu cá đấy. Đấy, cho nên nó muốn diễn, mình diễn cho nó, diễn thế là nó ra hết. Nhưng mà họ diễn, họ vẫn diễn rất là khéo, họ vẫn nói là họ là nhà tâm linh, được các cụ bề trên là cho đi tìm nhân tài ở trong đất nước, tìm nhân tài trong đất nước, và họ nói rằng nay đến đây gặp thầy, nói chuyện với thầy, biết chắc chắn 100% thầy chính là gì, chân long thiên tử xuất thế. Mình lúc đó cũng phải giả vờ, ôi thế à, đấy, thầy không biết gì đâu, thầy chỉ biết gõ mõ tụng kinh niệm Phật chứ không biết gì đâu. Người ta thấy mình khiêm tốn thì người ta lại càng tâng mình lên trên mây. Người ta tâng mình lên trên mây thì mình lại cũng giả vờ diễn cho một chút là sướng sướng. Mũi nó cũng phập phồng một tí. Mắt nó cũng rạng ngời một tí. Miệng nó cũng gì? Rạng rỡ cười tươi một chút cho họ tưởng là mình đã cắn gì? Cắn câu. Nói chuyện đến 9 giờ đêm. Bắt đầu mới lôi tài liệu ra. Đưa cho mình. Là tới đây thì các cụ ở trên là giao cho kết nối và chỉ đạo, giao cho kết nối các tổ chức để chuẩn bị là lật đổ chính quyền hiện tại để thành lập lên một cái chính phủ mới. Mình cũng giả vờ cầm lấy tài liệu xong nói chuyện đến khoảng 10 giờ 11 giờ đêm. Ngày đấy nó chưa có máy điện thoại ấy để đâu. Máy điện thoại cảm ứng như này để chụp hình. Cầm tập tài liệu đó, đọc lên phòng đọc sơ qua 12 giờ đêm. Hơn 12 giờ đêm gọi điện cho các bác an ninh thị xã. Có trường hợp như thế, anh em bố trí cho theo dõi và làm một mẻ đi cho nó gì, yên dân, yên nước, yên bờ cõi. Để cái bọn phản động như thế ở trong đất nước này thì sớm muộn gì nó cũng tạo phản mà thôi. Gặp vào mình là cái người gọi là có niềm tin, có chính kiến, có sự hiểu biết và có một cái đường lối rõ ràng thì nó không làm gì được. Còn gặp vào cái người mà gọi là yếu lòng, tham danh, tham chức, tham quyền, tham vị, lung lay ngay mà. Cho nên nói với các quý vị là đấy, ở xã hội nếu chúng ta không tỉnh táo để cho những danh vọng, những tiếng khen, những sự lừa phỉnh bên ngoài nó lôi cuốn thì chúng ta hỏng bất cứ lúc nào. Như thầy, đây là thầy lấy cái câu chuyện chính của thầy ra năm 2004 ra để cảnh tỉnh, để nhắc nhở các Phật tử chúng ta. Đấy, đến thầy đây họ còn đến, họ mua chuộc, họ nói là thầy chính là gì, chân long thiên tử đáng thế nè, rồi sẽ gì đứng lên làm cách mạng lật đổ chính quyền hiện tại thì sau này sẽ trở thành người lãnh tụ của quốc gia, đủ thứ bài đẳng luôn. Nhưng trong bụng mình biết tổng hết rồi, nhưng vì thầy nói là với chúng ta là nếu muốn bắt cọp thì vào trong gì, trong hang cọp, cho nên mình giả vờ diễn với họ để cho họ gì, cái tập tài liệu họ đưa cho mình rồi sau đó thì mình đưa cho mấy bác an ninh để các bác xử lý. Và một thời gian sau thì đúng là họ bắt chọn cả ổ ở trong Tây Nguyên thật. Mình thì không làm chính trị, nhưng mình không được gì, không được đi ngược lại với những con đường chính trị của Đảng, của nhà nước, vì con đường chính trị của Đảng, của Nhà nước là do chính Bác Hồ, vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta, là người sáng lập nên, người lãnh đạo và đưa đất nước của chúng ta thì ra khỏi cái ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc gì? Đế quốc Mỹ. Và chính cha ông chúng tôi cũng gì? Cũng cầm súng đánh giặc, góp phần làm nên cái sự nghiệp giải phóng đất nước như bây giờ. Rồi bao nhiêu xương máu của cha ông đất nước chúng ta ngã xuống vì đồng bào, vì tổ quốc và vì chính chúng ta bây giờ. Và chính các cụ, các phần tử chúng ta lứa tuổi lớn cũng đã cầm súng đánh giặc trong nhiều năm trên chiến trường. Nay may mắn được quay trở về với gia đình. Và bây giờ mới có nhân duyên được cùng nhau học Phật, nghe Pháp, tu hành ở nơi đây. Chúng ta không thể phản bội lại gì, lại tổ quốc, lại dân tộc, lại cha ông mình được. Cho nên nói với các quý vị chứ, thầy thì không làm chính trị, nhưng mà rất nhiều nhà gì chính trị đến gì, để họ tham vấn mình nhiều việc. Mình cũng tư vấn được cho nhiều việc lắm chứ không phải không. Các vị đừng có nghĩ là thầy tu không biết cái gì. Người ta có nói hay không mà thôi. Ngày xưa thời phong kiến, chúng ta thấy là có bao nhiêu vị quốc sư phò vua giúp nước. Nhưng mà các cụ có cần cái gì đâu. Như là thiền sư Vạn Hạnh giúp cho Lý Công Uẩn lên gì, lên ngôi. Hay là như thái sư Khuông Việt giúp cho gì, vua Lê Đại Hành. Và trước đó là gì, vua Đinh Bộ Lĩnh, sau nữa là vua Lê Đại Hành, rồi đến thiền sư Vạn Hạnh thì vua Lý Công Uẩn, đến sau này thì vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, vân vân. Có rất nhiều những vị quốc sư phò vua giúp nước, đất nước Thái Bình thịnh trị rồi thì các ngài lại lui về ẩn ở ngôi chùa làng, ngôi chùa quê, ngôi chùa trên núi. Các cụ tự do tự tại tiêu dao với gì, với đạo, đâu có tham gia gì việc triều chính đâu. Cho nên cái này chúng ta thấy, nếu mà mình tham vào danh văn lợi dưỡng, không sớm thì muộn thì cũng sẽ bị thoái tâm nhụt chí con đường tu đạo mà thôi. Nay các Phật tử chúng ta đó, nếu mà nghỉ hưu rồi thì thôi, buông được cái gì thì buông, giảm bớt các gì, các tổ chức chính trị xã hội đi, để có thời gian để tụng kinh niệm Phật, tu hành.